Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ tăng tán tháng tăng. Dịch giả Diệu Âm, nhà xuất bản Hồng Đức. Tập 14. Khế hợp thời cơ niệm Phật đệ nhất. Có rất nhiều người hỏi tôi, hôm qua cục trưởng Diệp của cục tôn giáo quốc gia của chúng ta cũng hỏi tôi. Ông hỏi tại sao phải học Tịnh Độ Tông. Phật giáo nhiều tông phái như vậy, vì sao Pháp Sư học Tịnh Độ Tông? Vì sao đề xướng Tịnh Độ Tông? Tông phái Phật Pháp nhiều vô cùng, điển tịch của mỗi một tông phái vô cùng phong phú, học tập rất khó khăn, quá nhiều rồi. Điển tịch của Tịnh Độ Tông rất ít, cộng thêm việc Tổ sư Đại Đức của chúng ta kèm theo cũng chỉ có 5 kinh một luận, tổng cộng 6 loại. Người hiện đại công việc bận rộn, tranh thủ thời gian, làm gì có nhiều thời gian để đọc nhiều điển tịch như vậy, càng ít càng tốt. Ngày nay chúng ta tìm cái ít, cái đơn giản, cái dễ học, không còn cái nào khác. Đây chính là nguyên nhân. Những tông phái khác không phải không tốt, đều rất tốt, chỉ là không có thời gian đi học tập, cũng không có điều kiện học tập. 5. Mở rộng tấm lòng, phổ độ quần sanh. Cuộc sống của chúng ta đều rất khổ. Ở nước ngoài, các vị không thường xuyên đi nước ngoài đến không biết. Tôi ở nước ngoài một thời gian dài, cuộc sống của người nước ngoài còn khổ hơn người Trung Quốc của chúng ta rất nhiều. Tôi nói mọi người không tin. Tôi nhớ hình như là năm 88, lần đầu tiên trở về, tôi đi cùng với quán trưởng Hàn, vị hộ pháp này, đến Đại Liên. Một số người nơi đó, có người cũng là quan viên, mời chúng tôi ăn cơm. Rất nhiều người hỏi tình hình ở nước ngoài của chúng tôi. Tôi nói cuộc sống ở bên Mỹ không bằng Trung Quốc. Họ cảm thấy rất kinh ngạc. Người Mỹ ở nhà lớn, trong nhà còn trải thảm, bước ra khỏi nhà đều có xe hơi, trong nhà đều là thiết bị điện tử, sao lại không bằng chúng ta chứ? Tôi hỏi họ một câu, tôi hỏi quý vị có người nào ngồi trong này mà phải mắc nợ qua ngày không? Họ ngơ ngác nhìn nhau, không có, không có một người nào. Ngày tháng người bị sống là thiếu nợ để có được, không phải của bản thân đâu. Họ vay tiền ngân hàng, vay tiền công ty bảo hiểm, mỗi một tháng góp tiền trả nợ, trả đến già, trả đến chết, vẫn chưa trả xong. Quý vị nói xem áp lực đau khổ của cuộc sống này bao nhiêu. Nếu như một ngày nào đó họ thất nghiệp, xe hơi nhà lầu đó, ngân hàng đều lấy đi bán, họ không có cái gì cả, vậy thì phải nhờ chút tiền cứu tế sống qua ngày. Thế thì không khác nào ra đường xin ăn. Buổi tối có rất nhiều người ngủ ở ghế đá của công viên, ra ngoài ăn xin. Thức ăn người khác bỏ trong thùng rác, họ đều lượm lại để ăn. Cổ nhân của Trung Quốc chúng ta nói, không nợ nhẹ cả thân. Những ngày tháng đó thoải mái biết bao. Người Mỹ từ khi sinh ra thì thiếu nợ, chết rồi cũng trả chưa xong, kiếp sau còn phải trả. Quý vị nói xem việc này phiền phức biết bao. Vì vậy quý vị quan sát kỹ càng đi, thì quý vị sẽ tin cách sinh sống này của cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta là đúng. Tuy rằng cuộc sống của chúng ta bận khổ nhưng vui vẻ, cuộc sống người nước ngoài giàu có hơn. Nhưng không vui, chúng ta có niềm vui chân thật, có sự hưởng thụ trên tinh thần đó. Những tiêu khiển của người nước ngoài, nói thật lòng, giống như hít thuốc nghiện vậy, làm mê hoặc. Đó không phải là niềm vui chân thật, đó là kích thích tạm thời mà thôi. Niềm vui chân thật, chúng ta nói với họ, họ cũng không hiểu tại sao vậy. Trong não của họ không có tế bào vui đó. Quý vị còn cách nào chứ? Họ không có văn hóa này. Vì vậy tất cả những người có trí tuệ, những người cấp cao đến tham quan Trung Quốc, vô cùng ngưỡng mộ người Trung Quốc. Rất nhiều người nước ngoài cũng ngưỡng mộ người Trung Quốc đó. Điều kiện vật chất của người Trung Quốc kém như vậy, tại sao sống vui vẻ như vậy? Tại sao sống lâu như vậy? Họ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hằng ngày họ nghiên cứu dinh dưỡng, vẫn có bệnh toàn thân. Người Trung Quốc cái gì cũng không có, lại cứ sống lâu, không có bệnh, đều có thể sống đến hơn 80, 90, 100 tuổi. Vì vậy, họ từng đến Trung Quốc làm khảo sát. Họ cũng không tìm thấy nguyên nhân, dù sao cũng cho rằng người phương Đông là một nơi thần bí. Người nước ngoài rất hiếu kỳ, nhất định phải thật sự tìm hiểu lịch sử văn hóa lâu đời của Trung Quốc, họ mới có thể hiểu được sáu tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Vấn đề khổ nạn của họ cũng nhiều vô cùng. Chúng ta là đệ tử của Phật, đệ tử Phật không có giới hạn quốc gia. Phật ở đâu vậy? Tầng hư không, biến pháp giới đều là nơi chúng ta ở. Phật độ chúng sanh từ trước đến nay không có nói độ chúng sanh ở khu vực nào. Phổ độ chúng sanh, cái phạm vi đó rất lớn. Tất cả chúng sanh hư không pháp giới đều là đối tượng giáo hóa của Phật Đà. Quý vị thường niệm sớ văn trong chùa cũng thường nghe thấy tâm bao thái hư, lượng chú sa giới. Chúng ta có tâm lượng lớn như vậy không? Tâm lượng không thể không mở rộng. Chúng ta giúp đỡ quốc gia của chúng ta cũng phải giúp đỡ quốc gia của người khác. Không giúp đỡ họ, họ không hiểu, ngày ngày gây chuyện, làm cho cả thế giới không an định, không thái bình, chúng ta cũng bị liên lụy. Vì vậy, những năm gần đây, tôi rất nỗ lực, rất nghiêm túc thực hiện, giúp đỡ các tôn giáo khác, các chủng tộc khác, hy vọng tôn giáo có thể đoàn kết, chủng tộc có thể hòa mục, hợp tác. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên của Singapore hôm nay cũng đến đây. Chính là một vị cư sĩ thực hiện đoàn kết tôn giáo, hòa mục chủng tộc, có công lao nhất. Công việc này rất quan trọng. Quý vị nghĩ tại sao Trung Đông chiến tranh, chủng tộc, tín ngưỡng tôn giáo bất đồng, không có người dạy mà. Nếu quý vị có người dạy, chiến tranh này được hóa giải rồi. Vì vậy công việc này rất cần thiết, phải làm. Chúng ta dựa vào thái độ gì để làm? Lòng yêu thương chân thành. Nhà Phật giảng từ bi, họ nói lòng yêu thương, lòng yêu thương chân thành. Bố thí không cầu lợi, bố thí cúng dường không điều kiện, tự nhiên có thể cảm động người khác thôi. Sao lại có thể không hợp tác được chứ? Sao lại không chung sống hòa bình được chứ? Sở dĩ thế giới động loạn, chúng sanh chịu khổ, chúng ta đừng nói đó đều là nghiệp chướng, đó là tội chướng. Đem cái trách nhiệm này đẩy toàn bộ về bên đó, đây là quan niệm sai lầm. Chúng ta còn phải học Phật Bồ Tát. Cái trách nhiệm này là do bản thân. Tôi không học tốt, tôi không làm tốt, cho nên xã hội động loạn, cho nên chúng sanh khổ như vậy. Quý vị có thể quay đầu lại, quay đầu là bờ đó. Bản thân nghiêm túc nỗ lực học tốt, tôi không thể cảm động chúng sanh, không thể làm một tấm gương tốt. Thời khắc cảnh tỉnh bản thân, nghiêm túc nỗ lực học tập theo Phật Bồ Tát, chúng ta mới có thể tự độ, mới có thể giúp đỡ xã hội, giúp đỡ tất cả chúng sanh để hóa giải kiếp nạn của thời đại này. Cho dù tội nghiệp chúng sanh tạo quá nhiều, chúng ta cũng nghiêm túc nỗ lực. Dù không làm được thì cũng phải làm, chúng ta tận tâm tận lực. Trong nhà Phật nói, đó chính là công đức viên mãn. Chúng ta học tốt mọi thứ, học vì ai vậy? Làm vì toàn thể xã hội, làm vì tất cả chúng sanh. Chúng ta niệm Phật là niệm vì ai vậy? Niệm vì đại chúng xã hội, niệm vì tất cả chúng sanh. Quý vị có tâm này thì chính là hồi hướng thật sự. Quý vị không có cái tâm này, mỗi ngày đọc kệ hồi hướng, một ngày niệm 100 lần cũng không có tác dụng. Phải thật sự có cái tâm này, hết thảy vì xã hội, vì tất cả đại chúng, vì chủng tộc khác nhau, vì tôn giáo khác nhau. Vì vậy, ngày nay chúng ta liên kết tôn giáo toàn thế giới, thăm hỏi các chủng tộc khác nhau. Có người hỏi tôi rằng, tại sao Pháp Sư làm như vậy? đây là thực hiện theo Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh của Phật Đà Mà. Hoa Nghiêm Kinh vừa mở ra, quý vị xem, người tham gia Pháp hội Hoa Nghiêm có hơn 270 chủng tộc. Các quần tộc khác nhau, các xã đoàn khác nhau, quần tộc ở Pháp hội đó còn nhiều hơn tất cả quần tộc trên thế giới của chúng ta. Có nhân chúng, tiên chúng. Nói về nhân chúng thì chẳng phải bao gồm tất cả chúng ta rồi hay sao? Nói thiên chúng chính là bao gồm cõi trời dục giới, trời sắc giới. Mặc dù không có cõi vô sắc giới, cũng có mười mấy tộc loại khác nhau. Họ có trình độ văn hóa khác nhau, tộc loại khác nhau, tôn giáo khác nhau, tín ngưỡng khác nhau. Vì sao có thể chung sống hòa thuận trong thế giới qua tạng như vậy? Thế giới cực lạc cũng là như vậy. Vãng sanh đến thế giới cực lạc là đến từ mười phương tám hướng, cũng là các tộc loại khác nhau mà. Đến thế giới cực lạc vì sao có thể chung sống hòa bình? Vì sao ở trái đất nhỏ như vậy mà đánh nhau mỗi ngày? Vì sao các ngài Tỳ Lô Giá Na, A Di Đà Phật có thể dạy tốt như vậy? Không có gì khác, mỗi ngày đều dạy mà, mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp, mỗi ngày khuyên bảo mọi người, bản thân làm một gương mẫu tốt cho mọi người xem. Mọi người đều giác ngộ rồi, đều hiểu rõ rồi. Vì vậy các tộc loại khác nhau cũng có thể chung sống hòa mục. Đặc biệt chúng ta nhìn thấy sự đặc sắc trong Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là ai ai cũng đứng nhất, không có đứng gì. Điều này là bình đẳng thật sự. Bình đẳng gọi là nhất chân pháp giới, ai ai cũng đứng nhất. Vì vậy chúng ta hiểu được đa nguyên hóa mà người nước ngoài nói là các tộc loại khác nhau, mọi người là một thể cộng đồng sinh mạng. Trên thực tế, một mình chúng ta, thân thể của mình chính là đa nguyên thể cộng đồng sinh mạng. Cái nào cũng đứng nhất, mắt thấy đứng nhất, tai nghe đứng nhất, mũi ngửi đứng nhất, không phải đều đứng nhất hay sao? Không thể nói mắt tôi nhìn đứng nhất, tai nghe đứng gì, không có đâu. Có đứng nhất, đứng gì thì đánh nhau rồi. Cái nào cũng đứng nhất, mỗi một tế bào trên cơ thể đều đứng nhất, không có đứng gì. Mọi người đều đứng nhất rồi thì chúng sống hòa bình rồi. Khi có phân biệt cao thấp thì không sống rồi. Vì vậy chúng ta thấy trong Hoa Nghiêm Kinh không có đứng gì. Quý vị đọc Lăng Nghiêm Kinh, quý vị xem Lăng Nghiêm Kinh 25 viên thông, 25 vị Bồ Tát, vị nào cũng đứng nhất, không có vị nào đứng gì. Đạo lý này chúng ta phải thể hội được. Vì vậy chúng ta ở nước ngoài khi tiếp xúc với nhiều đoàn thể tôn giáo khác nhau, lần này tôi ở Úc tham gia một tổ chức thế giới hòa bình, tổng cộng có hơn 30 tôn giáo tham gia. Tôi giảng ở đó ai ai cũng đứng nhất. Phật của tôi đứng nhất, Cơ Đốc giáo cũng đứng nhất, Thiên Chúa giáo cũng đứng nhất. Thế thì không đánh nhau rồi. Kinh Phật của chúng ta đứng nhất mà, Kinh Thánh của anh cũng đứng nhất. Vậy thì không có chuyện gì rồi, công bằng rồi chứ. Quý vị nói tôi cao hơn anh không bằng tôi, sao họ có thể không đánh nhau được? Đứng nhất là sự thật, là chân lý, là chân tướng sự thật. Đứng gì là vọng tưởng của quý vị, là quý vị sai lầm rồi. Không có đứng gì, tầng hư không khắp pháp giới, pháp pháp đều đứng nhất. Phật nói với chúng ta chứng thực, chúng ta quan sát tỉ mỉ. Quý vị xem tất cả người, tất cả vật, tất cả việc, quan sát tỉ mỉ sẽ biết Phật nói chính xác không sai. Cái gì cũng đứng đồng. Đây gọi là bình đẳng chân pháp giới. Đây là nhất chân pháp giới đó. Chúng ta không thể buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì vậy nếu như không thông qua học tập Phật Pháp Đại Thừa, cái đạo lý này làm sao chúng ta có thể hiểu được? Phật nói với chúng ta tầng hư không pháp giới là thể cộng đồng sinh mạng. Trong Đại Kinh truyền ra mười phương ba đời chư Phật cùng một pháp thân, pháp thân là cùng một pháp thân. Đây không phải là tổng thể một sinh mạng sao? Vì vậy, trong tổng thể sinh mạng của chúng ta giống từng tế bào vậy, không rời khỏi cái tổng thể này. Những đạo lý lớn này không thể không thấu triệt, không thể không hiểu rõ. Cho nên ngày nay muốn giải quyết vấn đề của xã hội, giải quyết vấn đề của thế giới, Hoa Tạng là sách giáo khoa tốt nhất. Tôi giới thiệu kinh này cho rất nhiều lãnh tụ tôn giáo khác, họ nghe rồi đều rất hoan hỷ. Tôn giáo của chúng ta nói: anh đọc kinh điển của tôi đọc kinh điển của anh. Hiện nay ở Singapore, chúng tôi đang kế hoạch thành lập một Phật học viện. Trong Phật học viện có tất cả quá trình của tôn giáo khác, các vị truyền giáo trong các tôn giáo đều đến dạy học. Trước tiên tôi học của anh, xem anh có muốn học của tôi không. Ta dẫn đầu mà, ta không học của họ thì họ không đọc kinh Phật rồi. Tôi đọc của anh cũng đọc kinh Phật rồi. Đây không phải là phổ độ chúng sanh hay sao? Như vậy mới có thể giải quyết vấn đề. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là hy vọng xã hội an định, các chủng tộc khác nhau, tín ngưỡng khác nhau có thể tôn trọng lẫn nhau, yêu mến lẫn nhau, cùng nhau hợp tác, cùng nhau phồn vinh. Như vậy thật sự đạt được thế giới hòa bình. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta như vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng làm như vậy. Ngài làm tấm gương tốt cho chúng ta xem. Chúng ta phải biết thể hội, phải hiểu ý của Phật, phải noi theo Phật Đà, nhất định không có tâm ích kỷ. Cuộc sống đó tự tại, vui sướng biết bao. 7. Hộ trì chánh pháp, công đức đệ nhất. Các đồng học ở bên này, có rất nhiều người nhìn thấy tôi đều muốn cúng dường. Tôi nói với mọi người, tôi đến nơi nào thì cúng dường nơi đó, tôi sẽ không đem đi một phân tiền nào. Quý vị cúng dường cho tôi ở chùa Pháp Nguyên, toàn bộ tiền này đều cúng dường chùa Pháp Nguyên. Lần trước tôi đến núi Cửu Hoa, tất cả cúng dường trên núi Cửu Hoa, toàn bộ cúng dường núi Cửu Hoa. Tôi không đem theo một phân tiền nào. Như vậy tốt, công đức cúng dường thường trụ lớn mà. Đặc biệt bên này có rất nhiều pháp sư trẻ, họ đều là người kế tục của Phật Pháp sau này, nối tiếp huệ mạng của Phật. Đó là việc làm của họ. Chúng ta quý trọng họ, hộ trì họ. Việc này là chân thật hộ trì Phật Pháp. Hôm qua Cục trưởng Diệp cũng nói với tôi, hy vọng tất cả những gì tôi làm ở nước ngoài cũng có thể làm ở trong nước. Câu nói này hay vô cùng. Những gì tôi làm hôm nay hoàn toàn là đào tạo người giảng kinh trên giảng đài, hoặc là muốn đào tạo nhân tài hoằng pháp giảng kinh thì mỗi ngày đều phải lên giảng đài. Không giảng thì làm sao nói được chứ. Mỗi ngày đều lên giảng đài. Tôi nói với Cục trưởng Diệp về phương pháp dạy học của tôi ở Singapore. Ông nghe rồi vô cùng hoan hỷ. Ông cảm thấy phương pháp này rất tốt. Thật sự phương pháp này cổ xưa rồi, mấy ngàn năm truyền xuống, không phải phương pháp mới. Tôi dùng phương pháp cổ xưa, phương pháp này hiện nay không còn người sử dụng nữa. Thật sự có hiệu quả. Vì vậy học sinh mà tôi dạy, học sinh rất khổ đó. Chúng tôi dạy rất vui vẻ, không sao cả. Học sinh phải lên đài giảng kinh, ở dưới ngồi nghe, giảng sai rồi thì giúp họ sửa lại. Mỗi một học sinh mỗi tuần phải giảng ít nhất một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ họ phải viết bản thảo của họ. Bản thảo họ viết phải 10.000 chữ. Mỗi một tuần phải viết bản thảo 10.000 chữ. Bản thảo này còn phải sửa đổi lại vài lần. Trước tiên để các đồng học giảng một lần, nhận sự phê bình của đồng học, sau đó quý vị sửa lại. Lần thứ hai lên giảng đài, diễn giảng cho đại chúng, cải thiện mỗi ngày. Vì vậy tôi tin tưởng nhân tài hoằng pháp, có khả năng hoằng pháp, có nhiệt tâm hoằng pháp, nhưng không có người hộ pháp, không có hộ trì, nhân tài này cũng không còn nữa. Hộ trì vô cùng vô cùng quan trọng. Nếu như trước kia ở Đài Loan không có sự hộ trì của quán trưởng Hàng Anh, tôi tôi cũng chỉ có hai con đường. Một là làm kinh sám Phật sự, hai chính là hoàn tục rồi, không có cơ hội đi giảng đâu. Vị hộ pháp này chính là bà tìm cơ hội cho tôi, tạo cơ hội cho tôi, để tôi có cơ duyên mỗi ngày lên đài giảng kinh. Đây mới gọi là chân thật hộ pháp, không phải cái khác. Không phải xây căn nhà đẹp cho thầy ở, có đồ tốt thì cúng dường thầy, làm cho cuộc sống của tôi tốt. Không phải đâu, là làm cho tôi có cơ hội lên giảng đài, thính chúng 3 người, 5 người, 10 người, 8 người đều không sao. Dù gì tôi cũng đang học giảng kinh bà, nhất định không thể gián đoạn. Tôi vừa xuất gia thì bắt đầu giảng kinh, đến nay đã 40 năm. Tôi giảng 40 năm không gián đoạn, giảng mỗi ngày, như vậy mới gọi là hộ pháp. Quán trưởng Hàng Anh vãng sanh rồi, A Di Đà Phật tiếp dẫn bà đi rồi. Công việc hộ pháp này do cư sĩ Lý Mộc Nguyên đảm nhận. Vì vậy, hiện nay công việc đào tạo của chúng tôi ở Singapore là ông phát tâm mời tôi giảng Hoa Nghiêm. Vì vậy, hiện nay vẫn đang giảng Hoa Nghiêm ở Singapore. Mỗi một khóa giảng của chúng tôi đều trên Internet. Sau này nếu như quý vị có máy tính vào mạng thì có thể xem được. Mỗi ngày có 2 tiếng đồng hồ, ngày nào cũng có thể xem được, cả thế giới cũng xem được. Đây là việc trước mắt chúng tôi có thể làm được. Tất nhiên chúng tôi cũng hy vọng sau này có thể thông qua truyền hình vệ tinh, vậy thì càng tốt, càng thuận tiện hơn. Đây là công việc chúng tôi đang nỗ lực chăm chỉ làm. Vì vậy, các đồng học y theo giáo huấn của Phật, trước tiên phải hiếu thảo với cha mẹ, phải tu thập thiện đó. Quan trọng hơn tất cả mọi thứ, nhất định không được sao lãng. Giải hành nhất định phải tương ưng, chỉ có giải, không hành thì không có tác dụng. Pháp sư Nhân Đức đến Singapore tham quan, cho rằng chúng tôi giảng kinh mỗi ngày hình như chỉ có giảng mà không có hành. Kết quả nhìn thấy niệm Phật đường của chúng tôi, nhìn thấy chúng tôi đang chăm chỉ niệm Phật, thầy gật đầu rồi. Niệm Phật đường ở Singapore của chúng tôi mỗi ngày giảng kinh 2 tiếng đồng hồ. Vì vậy đạo tràng này rất hưng vượng, có rất nhiều pháp sư trong nước đến tham quan, đều tán thán đây là đạo tràng đứng nhất thế giới hiện nay. Cư sĩ Lý Mộc Nghiên lãnh đạo đó thật sự phát tâm Bồ Đề, không có chút tâm tư riêng nào, vì Phật Pháp, vì xã hội, vì chúng sanh. Vì vậy chúng tôi cũng hy vọng các đồng học phát tâm học tập cư sĩ Lý. Cư sĩ Lý có 2 băng ghi hình, đây là tấm gương tốt của hộ trì Phật Pháp, Hiền Hộ Bồ Tát. Không phải trong Vô Lượng Thọ Kinh quý vị từng niệm Hiền Hộ Bồ Tát sao? Các pháp sư trẻ này hộ trì Phật Pháp, hộ trì Hoằng Pháp Lợi Sanh, Phật Pháp mới có thể phát dương quang đại. Thời gian hôm nay có hạn, tôi hy vọng sau này có nhiều thời gian trở về nước hơn, cơ hội gặp mặt của mọi người và tôi sẽ nhiều hơn. Cảm ơn mọi người. Diễn giảng của Pháp sư Tịnh Không trong luận đàm Phật giáo thế giới. Tâm tịnh, tâm an, tâm bình. Trích từ tập văn luận đàm Phật giáo thế giới lần thứ nhất, nhà xuất bản Văn hóa Tôn giáo, viện trưởng Tịnh Tông Học viện Úc Châu, Tịnh Không. Tịnh Không nhận được lời mời của đại hội tham gia thắng hội lần thứ nhất, cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Chủ đề luận đàm hài hòa thế giới bắt đầu từ tâm, lại đưa ra cương lĩnh cụ thể: tâm tịnh cõi nước tịnh, tâm an chúng sanh an, tâm bình thiên hạ bình. Thật sự sẽ nắm bắt được trung tâm của vấn đề xã hội trên thế giới, vô cùng hiếm có. Tịnh Không học Phật 55 năm, giảng kinh dạy học 48 năm, đem những gì người ngu như tôi vừa được cúng dường chư vị đại đức, kính xin chỉ giáo. Tâm tịnh, tâm an, tâm bình là mục tiêu trung tâm của giáo học Đại Thừa. Học tập như thế nào, làm sao thực tiễn? Trong Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh có lý luận viên mãn, phương pháp tường tận có hiệu quả làm cho người khác hài lòng. Lục Tổ Đàn Kinh nói: buông bỏ thập ác thì tâm tình, buông bỏ bát tà thì tâm bình, buông bỏ tất cả tạp nhiễm bất thiện, tâm được an lạc. Thập Thiện Kinh nói: Bồ Tát có một pháp đoạn tất cả các khổ trong ác đạo, ngày đêm thường niệm thiện pháp, suy nghĩ thiện pháp, nỗ lực thực hành thiện pháp, không cho mảy may bất thiện xen lẫn vào, thì có thể đoạn dứt các ác, thiện pháp viên mãn. Kết quả đó thật sự là cõi nước thanh tịnh, nhân dân an lạc, thiên hạ thái bình. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản thực nghiệm kết tinh của nước, chứng minh tất cả pháp trong kinh Phật nói đều đầy đủ chân tướng sự thật của pháp tánh. Nước có tri giác thấy nghe, dùng tâm thiện với nước kết tinh đẹp đẽ, ác niệm với nước kết tinh xấu xí. Do đó có thể biết thân tâm hài hòa, nhất định cảm thấy khỏe mạnh trường thọ. Người việc hoàn cảnh hài hòa thì thiên thời địa lợi nhân hòa, quốc thái dân an, xã hội các tường hòa mục, dân dân an lạc. Tứ chúng đệ tử nhà Phật đều có thể noi theo Phật Đà, phát tâm đại bồ đề, đại trí, đại bi, đại nguyện, tọa trì tín giáo, nghiêm túc phụng hành, vì người diễn thuyết, xem tất cả chúng sanh như cha mẹ, như anh em, như con cái, trở thành người thân, trở thành thầy, trở thành tấm gương tốt để giáo dưỡng họ. Hài hòa bắt đầu làm từ tâm ta. Ta nhất định phải hóa giải xung đột, mâu thuẫn, lo nghĩ, đối lập đối với tất cả người, việc, vật từ nội tâm sâu thẳm. Không đối lập thì tâm bình, không lo nghĩ thì tâm tịnh, không mâu thuẫn, không xung đột thì tâm an. Sự hợp tác đoàn kết của Phật giáo vô cùng quan trọng. Pháp tánh, pháp tướng, thể dụng vốn dĩ hài hòa. Thái hòa là tánh, trung hòa là tướng, bản hòa là dụng. Vạn vật không gì không hòa, bất hòa là trái nghịch tánh đức, nhất định có tai nạn điều chỉnh lại. Tông phái khác nhau đều thọ giáo hóa của Phật, như anh em ruột, bất hòa như đại bất hiếu vậy. Trách nhiệm xã hội của Phật giáo chính là thân giáo mà Thích Tôn thị hiện: cần tu giới định tuệ, dứt tiệt tham sân si, học vi nhân sư, hành vi thế phạm, nhiệp trợ chúng sanh, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Hòa bình, an định là nhu cầu cấp bách của thế giới hiện nay. Đệ tử Phật nên biết tôn giáo khác nhau, đồng lưu lộ pháp tánh. Đồng là tâm hiện tức biến, đều là hóa thân của tánh đức, tùy tâm ứng lượng, là anh em ruột, anh em họ của ta. Nên dùng tâm bao dung, tôn trọng, quan tâm, kính yêu, hợp tác với nhau. Hoa Nghiêm nói: Bồ Tát khéo dùng tâm, liền được hết thảy công đức thù thắng vi diệu, đoạn tất cả ác, đầy đủ các thiện, luôn tự tại với tất cả pháp. Chúc phúc các nước trên thế giới vất vần hưng thịnh, đối đãi bình đẳng, chung sống hài hòa. Chư vị đại đức thân thể khỏe mạnh, sáu thời các tường pháp duyên thù thắng. Tiêu đề biên tập thêm vào cho luận đàm Phật giáo thế giới. Bài phỏng vấn trong tập Sang Pháp Âm của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc lần thứ 5 năm 2006. Pháp sư Tịnh Không, viện trưởng Tịnh Tông Học viện Úc Châu: ngày nay xã hội đồng loạn, xét cho cùng là vì sao lãng bốn giáo dục về luân lý, đạo đức, nhân quả và tôn giáo. Mà muốn thật sự hóa giải xung đột, thực hiện hòa bình thì phải bắt đầu làm từ nội tâm, từ bỏ ý nghĩ đối lập của chính mình đối với người, đối với việc, đối với vật. Nếu mỗi người tự xét lấy mình, tâm địa thuần tịnh thuần thiện, thế giới nhất định tràn đầy ánh sáng. chỉ cần buông bỏ ý nghĩ chấp trước, làm được không tham, không sân, không si, mới thật sự có thể làm được tâm tịnh, tâm an, tâm bình. Phật Pháp có đầy đủ phương pháp và tinh thần hài hòa thế giới. Hiện nay, mỗi một người trên toàn thế giới đều quan tâm làm sao hóa giải xung đột, xúc tiến xã hội hòa bình, an định. Gốc của xung đột càng sâu là xung đột của bản thân. Muốn thật sự hóa giải xung đột, thực hiện hòa bình, bắt đầu làm từ nội tâm của mình, từ bỏ ý nghĩ đối lập với người, với việc, với vật. Phật giáo Trung Quốc có thể đi đến thế giới là một việc tốt, giúp đỡ nêu cao hình tượng của quốc gia, nói rõ quốc gia rất ủng hộ phát triển của tôn giáo. Mà chủ đề của luận đàm Phật giáo thế giới lần này chính là hài hòa thế giới bắt đầu từ tâm. Bởi vì tâm tịnh gọi nước tịnh, tâm an chúng sanh an, tâm bình thiên hạ bình. Sau đó phải chỉ ra vấn đề chính. Nhưng mà tâm phải làm sao tịnh, làm sao an, làm sao bình? Đây quả thật là vấn đề không đơn giản. Tâm tịnh, tâm an, tâm bình, đây thật sự là một mà ba, ba mà một, ba nơi một thể. Chỉ cần được một điều thì toàn bộ vấn đề đều được giải quyết. Tâm thanh tịnh rồi, lẽ nào lại không an, không bình? Cõi nước thanh tịnh, xã hội an định, nhân dân hòa thượng an lạc, thiên hạ thái bình. Tất cả đại chúng phải giác ngộ mới có thể làm được, mới có thể thực tiễn. Mà phải bắt đầu từ tu thân vi bổn, giáo học vi tiên mà làm. Đối với người bình thường, trước tiên phải bắt đầu từ nội tâm, hóa giải sự đối lập đối với người, với việc, với vật. Tâm của chúng ta mới có thể bình đẳng, hóa giải lo nghĩ đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, tâm mới có thể tịnh. Sau đó tiến thêm một bước, hóa giải mâu thuẫn và xung đột của nội tâm, tâm mới có thể an. Trong sinh hoạt hàng ngày, trước tiên phải học tự yêu thương mình. Sở dĩ con người không yêu thương nhau chính là vì họ không biết tự yêu thương mình. Một người tự yêu thương mình, phương hướng, mục tiêu của cả đời họ nhất định là đề bạt đạo đức tu dưỡng của bản thân để phục vụ, hy sinh và cống hiến cho chúng sanh. Muốn không tham, không sân, không si, quan trọng nhất là bắt đầu từ tâm. Chửi quý vị không giận, hại quý vị cũng không để trong tâm. Người khác sỉ nhục mình, làm hại mình cũng không có chút oán hận, không trả thù, trong tâm rất tĩnh lặng, hiểu rõ thị phi thiện ác rồi. Chí ít chúng ta phải ghi nhớ, không tùy thuận tham, buông bỏ tất cả tham dục, tuyệt đối không tùy thuận tham dục. Thanh tịnh không nhiễm, không tùy thuận sân hận, không có tâm sân hận. Người khác hủy báng ta cũng được, sỉ nhục ta cũng được, hãm hại ta cũng được, không mảy may sân hận nào. Không tùy thuận ngu si, đối nhân xử thế tiếp vật phải có lý trí, không thể dùng tình cảm. Dùng tình cảm chính là ngu si, dùng lý trí chính là trí tuệ. Muốn đạt được hài hòa thế giới, có thể bắt đầu từ ta, bắt đầu từ nhà ta trước. Gia hòa vạn sự hưng, sau đó bắt đầu từ khu vực của chúng ta. Phải thật làm. Một tòa nhà Hồng Kông có mấy chục hộ sinh sống, mọi người cả đời không qua lại với nhau, đây là sai lầm. Mọi người nên chủ động đi thêm một bước, tìm hiểu lẫn nhau. Ví dụ như năm mới đến, tặng thiệp chúc mừng cho nhau, bày tỏ tâm ý, xóa tan khoảng cách giữa hai bên. Sau đó từ từ mở rộng hiệu ứng này, bắt đầu từ thành thị của chúng ta, bắt đầu từ quốc gia của chúng ta. Sau cùng hài hòa thế giới có thể thực hiện được rồi. Trích từ ghi chép luận đàm Phật giáo thế giới lần thứ nhất. Tiên sinh Trương Đại Niên sinh năm 1909, mất năm 2004. Nhà triết học nổi tiếng thế giới, nhà lịch sử triết học, hội trưởng Học hội Khổng tử Trung Hoa, hội trưởng Học hội Lịch sử triết học Trung Quốc, viện trưởng Viện Nghiên cứu Tư tưởng Văn hóa Đại học Thanh Hoa, giáo sư khoa triết học Trường Đại học Bắc Kinh, viết tên sách Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Giảng Ký cho Pháp sư Tịnh Không. Sách này do Nhà xuất bản Văn hóa Tôn giáo xuất bản và phát hành. Pháp sư Tịnh Không phỏng vấn ký Văn hóa Phật giáo năm 1999 lần thứ tư, Hà Vân. Hà Vân, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Phật giáo Trung Quốc, chủ biên Văn hóa Phật giáo. Pháp sư Tịnh Không thuộc danh Từ Nghiệp Hồng, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1927 ở trấn Kim Ngưu, huyện Lư Giang, tỉnh An Huy. Thời kỳ kháng chiến Cầu Học ở thị trấn Đồng Nhân, Quý Châu. Sau khi kháng chiến thắng lợi, học tại trường Trung học Đệ Nhất thành phố Nam Kinh. Năm 1949, ngài rời khỏi Đại Lục đến Đài Loan. Biết được tiên sinh Phương Đông Mỹ, con cháu Phương Bảo, ngài nghiên cứu triết học, Phật học từ tiên sinh Phương Đông Mỹ. Sau đó lại lần lượt nhận sự chỉ dạy của Đại sư Chương Gia, cư sĩ Lý Bính Nam, tu học Phật học 13 năm. Tháng 7 năm 1959, ngài xuất gia ở chùa Lâm Tế, núi Viên, Đài Bắc, pháp danh Tịnh Giác, từ Tịnh Không. Sau khi quy y cửa Phật, chăm chỉ nghiên cứu lý luận Phật giáo, kinh điển Phật học, giảng dạy Hoằng Pháp ở đảo Đài Loan. Bắt đầu từ năm 1960, đảm nhận giảng tòa, giảng sư, giáo sư Phật học, tổng chú giảng, giảng tòa Phật học viện hiệu Đại Chuyên Hội Phật Giáo. Hiện nay đảm nhận hội trưởng Hội Phật Giáo Dallas, Mỹ, hội trưởng Tịnh Tông Học Hội Úc Châu, đạo sư Tịnh Tông Học Hội Singapore, đạo sư Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore. Thân là một vị cao tăng được đông đảo tín chúng Phật giáo trong Đại Lục Trung Quốc. Mười mấy năm nay, Pháp sư Tịnh Không nhiều lần trở về nước và thăm thân nhân. Cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 1999, lão Pháp sư dừng chân vài ngày ở Bắc Kinh. Thời gian đó đặc biệt đến thăm tiên sinh Triệu Phát Sơ, Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Toàn quốc, cùng với Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và Diệp Tiểu Văn, Cục trưởng Cục Tôn giáo Quốc gia Trung Quốc, Phó Cục trưởng Vương Tác An, Tưởng Kiên Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục Bộ Nhị Thống Chiến gặp nhau nói chuyện vui vẻ. Triệu Phát Sơ và lão Pháp sư là bạn thâm giao quen biết nhiều năm, hỏi thăm vô cùng ân cần tình hình Hoằng Pháp gần đây ở nước ngoài và Singapore. Cục trưởng Diệp nhiệt tình khẳng định đối với việc Hoằng Pháp truyền thống tốt đẹp của văn hóa Trung Quốc, kiên trì một lập trường hòa bình thống nhất hai bờ, đặc biệt là sự tích tận sức chống lục cứu nạn trong nước làm mọi người cảm động. Lần này cuộc hành trình ở Bắc Kinh ngắn ngủi, nhưng đối với việc tiến một bước đẩy mạnh giao lưu Phật giáo trong và ngoài nước lại tăng thêm sự hiểu rõ về tác dụng tốt đẹp đó. Ngày 3 tháng 4 ở nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài, tôi đã đàm một cuộc phỏng vấn lão Pháp sư trong đôi chút. Sau đây là nội dung chủ yếu của lần phỏng vấn này. Hà Vân, phía dưới gọi tắt là Hà, cảm tạ Pháp sư từ bi cho con cơ hội làm buổi phỏng vấn này. Mọi người chúng ta đều biết, ở Đại Lục Trung Quốc, tín chúng đã và đang đọc tác phẩm nghe băng đĩa của lão Pháp sư đã sớm vượt qua 1 triệu người. Tín chúng Hoa Kiều ở nước ngoài nghe lão Hòa Thượng càng sớm lại càng nhiều. Nếu như nói nơi có người Hoa nhất định có Kim Dung, vậy thì nơi có người Hoa thì có tác phẩm Phật giáo của Pháp sư ngài. Tin rằng câu nói này không thái quá. Cụ thể hơn thì còn có thể nói, Từ Viện Đại Lục hễ là nơi có tạng kinh, phần nhiều có tặng kinh, tặng sách của Quỹ Giáo dục Phật Đà. Nhưng mà người sâu sắc nhận được lợi ích của Phật Pháp trong các kinh sách ấn tống rất nhiều, người hiểu rõ nhân duyên đó thì rất ít. Trước tiên muốn thỉnh Pháp Sư giới thiệu cho con được biết. Pháp Sư Tịnh Không, phía dưới gọi tắt là Sư. Nhân duyên này là năm 1984, khi tôi giảng kinh ở Hồng Kông, Pháp Sư Hoàng Huân đến thăm tôi. Ngài nói với tôi, sau cách mạng văn hóa ở đại lục, tự viện quá thiếu thốn kinh sách, hình tượng Phật, Pháp Sư có vị giáo dục Phật Đà, có thể góp phần giúp đỡ được không? Sau khi tôi hỏi rõ biết được Ngài có đường vận chuyển hợp pháp và ổn thỏa thì đồng ý. Tôi hỏi Ngài muốn bao nhiêu, Pháp Sư Hoàng Quân trả lời rằng càng nhiều càng tốt. Từ đó ấn tống kinh sách tại các nơi trên thế giới và Đài Loan, đều lấy 50% số lượng để cho đại lục. Kinh sách in ấn quan trọng, số lượng phân phối càng nhiều. Từ năm 1989 đến năm 1995, Quỹ Giáo dục Phật Đà quyên tặng hơn 800 bộ Đại Tạng Kinh cho đại lục. Năm 1993 tặng 33 bộ Tứ Khố Toàn Thư Hội Yếu, 500 bộ Hội Yếu cho Thư viện Bắc Kinh, Thư viện Thượng Hải và các trường cao đẳng trọng điểm trong toàn quốc. Mỗi bộ Hội Yếu trị giá trên 200.000 nhân dân tệ, tổng cộng hơn 2 triệu nhân dân tệ. Chúng ta biết từ trước đến giờ Pháp Sư không xây chùa, đem tất cả tiền đều dùng vào trong sự nghiệp giáo dục văn hóa Phật giáo. Hiện nay Pháp Sư còn có quan hệ gì với vị giáo dục Phật Đà ở Đài Loan? Sư, quỹ này là tôi và cư sĩ Giảng Phong Văn thành lập. Tôi đảm nhiệm đổng sự trưởng kỳ thứ nhất. Khi mới bắt đầu, tôi đã yêu cầu có nhiệm kỳ mới định kỳ. Đừng hỏi tôi hữu danh vô thực đến cùng, nhưng mà cho đến hôm nay tôi đã từ chức mười mấy lần rồi nhưng vẫn không từ được. Tiếp tục làm một đổng sự trưởng hữu danh vô thực như cũ. Đây là sự yêu mến nhiệt tình của đại chúng. Trên thực tế, nhiều năm rồi tôi đã không hỏi đến nghiệp vụ của họ. 10 năm gần đây, Pháp Sư càng dốc sức cho Tịnh Tông Học Hội. Muốn thỉnh Pháp Sư cũng giới thiệu về việc này. Sư, năm 1988, tôi đến Bắc Kinh thăm lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, Đại Đức Tịnh Tông đương đại. Chúng tôi là cùng một pháp mạch, đều tận sức tu học Hoàng Dương Bản Hội Tập Vô Lượng Thọ Kinh của Hạ Liên Cư. Ngài nói lão cư sĩ Hạ Liên Cư có một tâm nguyện lớn, chính là Hoàng Dương Tịnh Tông Học Hội, hy vọng tôi thành lập ở nước ngoài trước. Tôi cho rằng cư sĩ Hạ lão dùng hai chữ học hội này rất hay, là hiện đại hóa của liên xã cổ xưa. Tôi hoàn toàn đồng ý. Trên nguyên tắc này, đều là lấy xã quần người Hoa làm cơ bản tổ chức giáo dục Phật giáo thuần chính. Thế là thành lập ở các nơi trên thế giới, lập trường chính trị trong học hội, nhấn mạnh trước sau như một ủng hộ đại nghiệp thống nhất tổ quốc và làm những gì có lợi đối với hòa hợp dân tộc, hài hòa tôn giáo cùng nhân dân an hòa lợi lạc. Tịnh Tông Học Hội ở các nơi trên thế giới hoặc chuyên tu tịnh nghiệp dưới sự hướng dẫn của tôi, trước mắt đã hơn 50 nơi, tính chất giống như liên xã của ngày xưa, hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là trong nghiên cứu giáo lý và tu hành niệm Phật. Mỗi nhân sự, tài vụ, quản lý hành chính của học hội đều độc lập tự tại. Tôi không có quyền hỏi đến, bởi vì sự yêu quý của đại chúng đồng học ở các nơi, tôi thường nhận lời mời đến để giảng kinh Hoằng Pháp. Vì vậy, có cơ duyên yêu cầu giữa các Tịnh Tông Học Hội có thể làm huynh đệ trong pháp môn, hỗ trợ lẫn nhau tự hành hóa tha, tu tập phai nhạt hình thức, chú trọng thực chất, thời khắc ghi sâu mục đích tu học, học vi nhân sư, hành vi thế phạm, tín nguyện niệm Phật, quy tâm tịnh độ, phải nỗ lực để phát dương quang đại pháp môn tịnh độ và sự nghiệp giáo dục Phật Đà. À, dưới sự hướng dẫn của pháp sư, người chuyên tu pháp môn tịnh độ càng ngày càng nhiều. Con biết được một số phần tử tri thức trẻ tuổi ở Bắc Kinh cũng có người như vậy. Nhưng mà cũng có một số cư sĩ sanh khởi nghi ngờ, ví như đối với đề xứ của pháp sư chỉ niệm một câu Phật hiệu thì trong tâm liền nghi ngờ. Xin pháp sư khai thị về việc này và chỉ dẫn con đường đúng đắn. Sư, Phật giáo là giáo dục của Phật Đà, là dạy trí tuệ, chỉ dạy chúng ta làm sao làm người, xử thế. Những điều Phật pháp giảng không phải bất kỳ phạm vi nhỏ hẹp nào, ví như chủng tộc, tôn giáo, học thuật, quốc gia, thế giới đều không phải, mà là giảng việc vô hạn thời gian, không gian, vô lượng chúng sanh trong thế giới, 84.000 pháp môn hoàn toàn có thể tùy theo nhu cầu và ý nguyện của bản thân mà chọn lựa để tu học. Bất luận chọn pháp môn nào đều nên kiên trì một tổng nguyên tắc, chính là một môn thâm nhập, trường thời quân tu. Pháp môn tịnh độ khế hợp nhất với căn cơ của xã hội hiện đại, có thể hành mọi lúc mọi nơi, tùy ý như trong động, trong tình, trong công việc, trong lúc nghỉ ngơi, không câu nệ hình thức. Thời đại đang không ngừng phát triển, xã hội đang không ngừng chuyển hình. Nếu như có thể giữ một tâm chân thành, thanh tịnh trong thời đại nhiều biến hóa này, giữ gìn ý niệm xa lìa lục đạo không đổi, giữ gìn tinh tấn niệm Phật tu học, nhìn thấu phương xã không đổi, tuyệt đối không trở về tay không. Hà, pháp sư đặc biệt nhấn mạnh nguyện tâm khẩn thiết, tính tâm kiên định. Sư, đúng vậy. Nếu như người tu học nghi ngờ đối với lý luận, phương pháp, cảnh giới hoặc đạo sư của tịnh độ, không có vấn đề gì. Cô cảm thấy pháp môn nào thích hợp với cô thì cô chọn pháp môn đó. Nhưng nhất định phải có tín tâm đối với thầy, đối với chính mình. Mấy chục năm nay tôi hoan hạnh gặp được ba vị thầy. Khi tôi thân cận tiên sinh phương Đông Mỹ, tôi biết được học Phật là hưởng thụ tối cao của đời người. Nhưng năm tôi học với đại sư Chương Gia, tôi hiểu rõ được chân lý của sáu chữ: nhìn cho thấu, buông cho được. Vì vậy, sau đó 10 năm thân cận với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, làm theo yêu cầu của thầy, buông hết toàn bộ những gì đã được học trước kia. Lúc đó tôi thể hội sâu sắc được, dù cho ngàn kinh vạn luận, bộ bộ đều có thể đại khai viên giải, 80.000 pháp môn, môn môn đều có thể thẳng đến bát nhã. Nhưng người học Phật khi bắt đầu nhất định phải tuân theo một môn, một con đường mà thôi. Cũng chỉ có tâm như vậy mới có thể chuyên. Tâm chuyên nhất, tự nhiên định lực và trí tuệ tăng trưởng mỗi ngày, bền lòng tu trì, bất kể ở trong tri thức Phật học hay là trong kiến giải, tu hành đều có thành tựu rõ ràng. Pháp môn tịnh độ tuy khó sanh khởi tín tâm nhưng lại dễ tu học. Vì vậy, chỉ cần mọi người chịu thực hành, thật làm, không nghi ngờ, không gián đoạn, không sáng tạp, một môn thâm nhập trường thời quân tu, đem tâm niệm này điều chuyển thành tâm niệm A-di-đà Phật, như vậy chúng ta nhất định sẽ thành tựu. Hà, nhìn vào lịch sử tôn giáo, phần đông gặp được chuyển hình nhanh chóng của xã hội, nội bộ tôn giáo đại biến, bước ngoặt lịch sử đại cách mạng, gọi là sơn vũ dục lai phong mãn lâu, mưa núi sắp đến, gió tràn khắp lầu. Đều có người đại trí đại giác nói ra lý lẽ trước giờ cổ nhân chưa nói, giơ tay kêu gọi khiến người khiếp sợ. Lục Tổ Huệ Năng chính là một ví dụ, thân là một tín chúng trong thời đại này. Có thể càng phải xem xét tố chất và lòng dạ, sự biến hóa thích hợp với thời đại. Sư, giáo dục của Phật Đà cũng giống như giáo dục của nhà Nho, chí ít có ba cấp độ. Thứ nhất, dạy người hiểu được quan hệ giữa người với người đều phải chung sống hài hòa trong bất kỳ quan hệ chủng tộc và tôn giáo khác nhau. Thứ hai là giáo dục người hiểu được quan hệ của người với đại tự nhiên. Tại sao hôm nay xuất hiện nguy cơ hoàn cảnh sinh thái trái đất? Tại sao trái đất lại bị ô nhiễm? Chính là bởi vì con người không biết chung sống với đại tự nhiên như thế nào. Thứ ba là dạy người khác hiểu được quan hệ giữa người và thiên địa quỷ thần. Điều này luôn là điều phần tử tri thức chưa kịp nhìn thấy. Cũng vì vậy mà họ luôn đem Phật giáo xem thành tôn giáo, càng thấp kém hơn nữa còn xem là mê tín. Đây là điều thật sự đáng tiếc. Cư sĩ Hoàng Diệm Tổ làm ngành kỹ thuật, ngài nói kỳ thực vũ trụ tồn tại trong không gian đa chiều, chỉ là con người không biết làm sao đột phá thời gian, không gian đa duy thức. Phật nói với chúng ta pháp giới vốn dĩ là nhất chân, đa duy thức là do vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chúng sanh biến hiện. Chỉ cần có thể triệt để buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, có thể đột phá thời gian, không gian duy thứ, nhìn thấy cảnh giới nhất chân mà thông thường chúng sanh không thấy được. Đây mới là mục tiêu cuối cùng của giáo dục Phật Đà, chuyển phàm thành thánh. Hà, năm nay là năm 1999, vừa dịp cuối thế kỷ. Cuối thế kỷ phức tạp, làm cho lòng người không an. Tạp chí Văn hóa Phật giáo vì sự việc này phát hành văn chương nói về cuối thế kỷ. Cũng muốn xin Pháp Sư có vài lời với độc giả cuối thế kỷ. Sư: tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh thanh tịnh. Một nguyên lý căn bản của Phật Pháp chính là yêu cầu mọi người làm được cảnh tùy tâm chuyển. Ngược lại, tâm tùy cảnh chuyển, như nhìn thấy phong thủy, đón mệnh, xem tướng, thì vận mệnh của cả đời nhất định chịu sự chi phối từ bên ngoài. Phật nói người này là người đáng thương. Tôi ở nước ngoài luôn đề xướng bốn vận động tốt: giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói điều tốt, làm người tốt. Có thể làm như vậy thì vận mệnh do tâm hành của bản thân làm chủ, thì cũng không thể nào gọi là cuối thế kỷ phức tạp rồi. Hà, năm 1992, trong tọa đàm giáo dục Phật giáo khoa Hán ngữ Thượng Hải, Hội trưởng Triệu Phát Sơ phát biểu sự quan trọng liên quan đến đào tạo tăng tài, chỉ ra từ nay về sau, việc làm quan trọng nhất của Phật giáo Trung Quốc, thứ nhất là đào tạo nhân tài, thứ hai là đào tạo nhân tài, thứ ba cũng là đào tạo nhân tài. Từ giới Phật giáo nước ngoài mà nói, lời kêu gọi của Triệu Phát Sơ nhận được sự phản hồi sớm nhất và tích cực nhất. Đào tạo nhân tài giảng kinh Hoằng Pháp cho Tổ quốc chính là cư sĩ Lâm Phật giáo Singapore và Tịnh Tông Học Hội rồi. Vài năm sau, năm 1992, ở trong nước, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tổ chức vài khóa lớp tiến tu chấp sự ở nước ngoài. Pháp Sư đã hướng dẫn tổ chức 4 khóa lớp đào tạo nhân tài Hoằng Pháp. Đa số học viên đến từ Trung Quốc. Lý niệm giáo dục của Pháp Sư ở phương diện này không những tự giác mà còn đầy đủ đặc sắc. Trong phương tiện hiện đại hóa sử dụng truyền thông đài truyền hình, đài phát thanh, truyền hình vệ tinh và Internet phổ biến giáo dục Phật Đà, Pháp Sư vẫn là người đi đầu. Muốn thỉnh Pháp Sư chia sẻ một chút về lý niệm của phương diện này. Sư: năm xưa lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, cư sĩ Hàng Anh, còn có vài vị đại đức xuất gia thường khuyên tôi mở trường đào tạo nhân tài Hoằng Pháp. Tôi mới có tâm nguyện này, nhưng nhân lực, tài lực nơi chốn đều thiếu hụt. Tôi đợi cơ duyên. Sau này đến Singapore Hoằng Pháp, cư sĩ Hàng Anh và cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói đến việc này. cư sĩ Lý Mộc Nguyên quyết tâm thành tựu nhân duyên này, sau đó mới thành lập lớp đào tạo nhân tài Hoằng Pháp Singapore. Trải qua hai khóa đào tạo, mọi người chúng tôi cũng đã tăng thêm tín tâm, nguyện tâm đối với việc này, làm cho tâm nguyện nhiều năm có thể thực hiện, báo đáp ân sâu của Phật Tổ. Chỉ có nhân tài xuất hiện lớp lớp mới có thể nối tiếp huệ mạng của Phật, Hoằng Pháp lợi sanh, chánh pháp trường tồn, giáo dục Phật Pháp chính quy quan trọng. Cơ hội giáo dục tất cả chúng sanh cũng rất quan trọng. Khi Pháp Sư Chân Thiện còn tại thế, có một lần tôi đến viếng thăm chùa Ngọc Phật ở Thượng Hải. Khi Thầy tiễn tôi ra, đi ngang qua Điện Thiên Vương, tôi nói với Thầy, Thầy còn phải tiếp vị khách khác nữa, xin dừng bước. Vì lúc đó tôi nhìn thấy có đoàn tham quan của nước ngoài đang ở đó. Hướng dẫn viên du lịch nói không như Pháp, cũng không có tiểu hòa thượng ra giảng. Đây chính là một cơ hội tốt để giáo dục. Tôi liền lên đó nói với họ, Điện Thiên Vương là để làm gì? Là đưa ra một quá trình đầu tiên để nhập môn Phật giáo cho mọi người. Khi bước vào cửa, mọi người nhìn thấy Di Lặc Bồ Tát, Bố Đại Hòa Thượng, chính là dạy mọi người điều kiện đầu tiên để bước vào cửa Phật, học tập khoan dung, bao dung tất cả, sanh tâm bình đẳng, thành tướng hủy diệt. Đây là tiền đề. Tiếp theo sau, tôi giảng giải hình tượng và ngụ ý của Tứ Đại Thiên Vương cho họ. Hứng thú của những người trong đoàn tham quan càng ngày càng say mê. Trên thực tế, dạy học của Phật giáo là vô cùng nghệ thuật khó. Mỗi một tôn tạo tượng, mỗi một nghi thức, mỗi một vật cúng dường đều là công cụ dạy học vô cùng tốt, đều có mục đích biểu pháp sâu rộng vô hạn. Nếu như chúng ta bước vào bất kỳ một ngôi chùa, trong Điện Thiên Vương đầu tiên nhìn thấy một tôn tượng Di Lặc Bồ Tát áo phanh ngực, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, điều Ngài đại biểu là nếu như muốn học Phật, nếu như muốn làm Bồ Tát, đầu tiên phải tu từ hoan hỷ đại độ, phải học bao dung người khác, thông cảm cho người khác, vẻ mặt tươi cười khi gặp người khác, không sanh phiền não, luôn có thể đối đãi bình đẳng với bất kỳ người nào. Như vậy chúng ta mới có tư cách bước vào cửa Phật huân tu. Do đó thấy được vận động tươi cười vẫn là Phật giáo đưa ra trước. Ngoài ra các nghi thức phụng cúng như cúng hương, dâng hoa, cúng quả tất cả tượng Tứ Đại Thiên Vương, Tứ Đại Bồ Tát, Thập Bát La Hán, mỗi điều đều có biểu pháp thâm ý. Quý vị thử nghĩ xem, trong giáo dục của nhà Phật, tất cả các tượng nghệ thuật đều có sự giáo dục vô cùng ưu việt trong đó. Thân là Pháp Sư, nếu như không thể lợi dụng cơ hội đó nói ra lợi ích đại chúng trong đoàn tham quan đến, há không phải quá đáng tiếc sao? Hà, Pháp Sư và cư sĩ Lý Mộc Nguyên sau lần đến Bắc Kinh này, đối với công tác tiếp tục tổ chức đào tạo nhân tài Hoằng Pháp từ nay về sau sẽ có kế hoạch gì? Sư không có kế hoạch cụ thể, bởi vì nếu như tiếp tục vì Tổ quốc mà đào tạo nhân tài giảng kinh Hoằng Pháp, như vậy phải chiếu theo chính sách pháp quy, tuân thủ trình tự vững chắc để tiến hành, phải nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Hy vọng lớp đào tạo như vậy tốt nhất vẫn là tổ chức trong nước. Hà, ở nước ngoài, Pháp Sư vận dụng đệ nhất truyền thông TV để Hoằng Pháp, kinh nghiệm phong phú, xin Pháp Sư nói dự định về sau. Sư, tôi cho rằng đây là một đầu đề trung tâm của Phật giáo thế kỷ 21. Nhìn chung toàn cầu hiện nay, biết bao quốc gia và khu vực động loạn, bất an đều là do thiếu sự giáo dục, luân lý, đạo đức. Nếu như lợi dụng phương pháp khoa học kỹ thuật hiện đại, mỗi ngày có thể phát sóng một chút giáo dục Phật Pháp trên TV, không cần nhiều, mỗi ngày chỉ cần một tiếng đồng hồ. Một năm sau, cục diện xã hội nhất định có chuyển biến tốt. Nếu như tôi có tiền thì sẽ làm một truyền hình vệ tinh Phật giáo. Tôi nhìn thấy dùng số tiền lớn để tu sửa chùa chiền và tạo tượng thật là đáng tiếc. Tất nhiên, bất luận là ở đâu, tiết mục giáo dục Phật Pháp có phạm vi bao phủ lớn như vậy đều phải cẩn trọng, phải xét duyệt nghiêm túc. Nhưng mà công cụ tốt như vậy thì phải lợi dụng nó. Hiện nay bên Mỹ có 7 đài truyền hình phát tiết mục giảng kinh của tôi, một tuần có 5 lần, mỗi lần nửa tiếng đồng hồ, mỗi ngày một lần. Vì để thích ứng với phát sóng của đài truyền hình, tôi giảng kinh lấy nửa tiếng đồng hồ làm một bài mục. Giảng được nửa tiếng thì dừng lại 5 phút, tiện lợi cho phân chia chế tác băng ghi hình. Tôi hoằng pháp ở nước ngoài, chướng ngại ngôn ngữ khá lớn. Đào tạo nhân tài vừa biết tiếng Anh vừa hiểu Phật Pháp không dễ dàng. Năm ngoái trong nước cứu trợ thiên tai chống lũ, Tịnh Tông Học Hội và cư sĩ Lâm Phật giáo Singapore dưới sự chỉ dẫn của lão pháp sư hăng hái quyên tiền quyên vật. Chỉ quyên tiền vào mùa hè đã trên 1 triệu nhân dân tệ, đến mùa đông lại chuẩn bị cho nhân dân Đông Bắc ở khu vực thiên tai 100.000 bộ áo bông và quần bông. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên, dưới đây gọi tắt là Lý, ở Đông Bắc chúng tôi nhờ cư sĩ Kiền Thành đáng tin tưởng, không những bảo đảm điều kiện trước tiên là nguyên liệu chất liệu tốt, giá thành của mỗi bộ giảm xuống còn 50-60 tệ, vả lại tất cả giao cho nữ công mãn nhiệm gia công, tạo ra một chút cơ hội việc làm. Tiền vật cộng lại hơn cả 1.000.000 tệ, trong nước rất ít người biết được. Lý cười: nguyên tắc của chúng tôi là làm xong rồi thì quên, bởi vì chúng ta là đồng bào, nợ này tính làm sao? Ví như tiền cho cha mẹ và con cái, ai lại đi tính chứ? Những năm nay chúng tôi tổ chức thành đoàn về nước, những nơi chúng tôi đến phát hiện cơm rau quá nhiều, ăn không vào. Mỗi người chúng tôi đem theo một túi thức ăn đựng cơm rau sạch sẽ, chia sẻ cho những người cần thiết. Đời người ngắn khổ, cả đời thoáng cái thì trôi qua, tính toán lợi ích cá nhân không có ý nghĩa gì. Sư phụ một ngày không giảng kinh thì không được. Đây là vì cá nhân sư phụ sao? Không phải. Những người trong giới Phật giáo Trung Quốc biết đến tiếng tâm của cư sĩ khá nhiều. Người thật sự chân chánh nhận biết cư sĩ thì không nhiều, là bởi vì cư sĩ của pháp sư Tịnh Không hướng dẫn tín chúng Phật giáo Singapore làm rất nhiều việc cho Phật giáo, cho Trung Quốc. Nhưng mà quyên tiền quyên vật số lượng lớn như vậy làm sao có thể vận dụng đúng chỗ đây? Lý cười: đây là tiền nhân quả. Bên cứu trợ thiên tai giao cho cô muốn làm như thế nào, nhân quả bản thân cô tự chịu trách nhiệm. Sư phụ luôn nói Phật giáo là giáo dục của Phật Đà, Phật dạy thế nào thì chúng ta học như vậy. Mọi người đều cầu phước, thế nào mới là phước, làm sao có thể đạt được cuộc đời hoàn thiện? Tôi cảm thấy chính là 4 chữ này: y giáo phụng hành, tuân thủ bát chánh đạo, thì cả đời bình bình an an. Sư cười: thấy tiền sáng mắt là yêu ma quỷ quái, thấy tiền nhắm mắt chính là Phật Bồ Tát. Nghe nói pháp sư và cư sĩ đang chuẩn bị ngày hội hòa bình tôn giáo Singapore ở Singapore. Lý, thời gian dự định là tháng 12 năm 2000 đến tháng 1 năm 2001. Bởi vì nhà khoa học nói năm 2001 mới bắt đầu thế kỷ 21. Chúng tôi hy vọng khi bắt đầu thế kỷ 21, thật sự thực hiện đoàn kết 9 tôn giáo lớn của Singapore, không những đoàn kết giữa các giáo hội mà còn mong mỏi có thể đoàn kết giữa cá nhân các tín chúng tôn giáo, hợp tác hòa thuận. cùng chung sống, cùng phồn thịnh, giống như đèn điện khắp phòng này. Không chỉ là một ngọn đèn chiếu sáng, cả phòng sáng chói. Đó là tác dụng của ngọn đèn nào? Sư, chính phủ Singapore cũng đang tích cực ủng hộ hoạt động lớn này. Đây là cống hiến rất lớn trong an định xã hội, hài hòa chủng tộc. Về kinh phí, chúng tôi cũng đang nỗ lực gom góp. Tôi ở Singapore khai giảng Hoa Nghiêm Kinh, hy vọng có thể thực tiễn lý luận, cách làm, cảnh giới vào trong sinh hoạt, công việc, đối nhân xử thế tiếp vật của mỗi người mà Phật đã nói trên kinh điển, đạt được hưởng thụ mỹ mãn hạnh phúc. Hoa Nghiêm Kinh chứng tỏ tất cả chúng sanh hư không pháp giới, tất cả người, vật, việc đều đến từ một niệm tự tánh, nơi các pháp bình đẳng, pháp pháp đứng nhất. Tất cả các tôn giáo của các tộc loài đều đứng nhất, không có đứng gì đứng ba. Hòa hợp vui vẻ giữa mọi người còn không kịp, tranh cái gì chứ? Hà, hy vọng hoạt động này thành công, hy vọng trở thành việc làm mới của lịch sử tôn giáo, cải thiện cho thế kỷ mới. Cảm ơn Pháp Sư và Cư Sĩ Lý tiếp nhận phỏng vấn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh tịnh độ.